Phần 2. Ấn Quang Đại Sư và Ngôn Lục. Ba La Mã chỉ dạy phương pháp tu trì. 1. Giảng về phương pháp niệm Phật. Đã có lòng tin chân thành nguyện thiết tha thì hãy nên tu chánh hạnh niệm Phật, lấy tín nguyện để dẫn đường, lấy niệm Phật làm chánh hạnh. Ba thứ tín nguyện hạnh chính là tông yếu của pháp môn niệm Phật. Có hạnh nhưng không có tín nguyện sẽ chẳng thể giảng sinh, có tín nguyện nhưng thiếu hạnh thì cũng chẳng thể giảng sinh. Ba thứ tín nguyện hạnh đầy đủ không thiếu sẽ quyết định được giảng sinh. Được giảng sinh hay không toàn là do tín nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp toàn là do công kỳ danh sâu hay cạn. Về chánh hành niệm Phật nên tùy sức mỗi người mà lập, chẳng thể chấp chặt một bề. Nếu thân mình không bận việc, cố nhiên nên từ sáng đến tối, từ đêm đến sáng, đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, đồng tình, ăn cơm, mặc áo, đại tiện tiểu tiện, trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, giữ sao cho một câu hồng danh thánh hiệu chẳng rời tâm miệng. Nếu rửa ráy xúc miệng thanh tịnh, áo mũ chỉnh tề và nơi chốn thanh tịnh thì niệm Phật ra tiếng hoặc niệm thầm đều được cả. Còn lúc ngủ nghỉ, lúc thân hình hở hang, tắm gội, đại tiểu tiện, cũng như khi đến chỗ dơ bẩn chẳng sạch, chỉ nên thầm niệm, đừng niệm ra tiếng. Thầm niệm cũng có cùng một công đức với niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng chẳng cung kính, chớ bảo ở những chỗ ấy chẳng thể niệm Phật, phải biết là ở những nơi ấy chẳng được niệm ra tiếng mà thôi. Hơn nữa, lúc nằm ngủ, nếu niệm ra tiếng, chẳng những không cung kính, lại còn bị tổn khí, chẳng thể không biết điều này. Dù là niệm Phật lâu ngày chẳng hề gián đoạn, nhưng mỗi sáng chiều nên hướng về Phật lễ bái. Lễ xong, trước hết niệm một biến kinh A Di Đà, ba biến chú giảng sinh, đoạn niệm tám câu kệ tán Phật: A Di Đà Phật thân kim sắc. Niệm kệ xong, niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Tiếp đó niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật 1000 lần hoặc 500 lần. Nên vừa nhiễu Phật vừa niệm. Nếu chẳng tiện nhiễu Phật thì quỳ hoặc ngồi hoặc đứng niệm đều được cả. Lúc niệm gần xong, bèn trở về chỗ, quỳ niệm Quán Âm, Thế Chí, Tịnh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, mỗi danh hiệu 3 lượt. Sau đó mới niệm Tịnh Độ Văn, phát nguyện hồi hướng giảng sinh. Khi niệm Tịnh Độ Văn phải nương theo văn nghĩa mà phát tâm. Nếu tâm chẳng nương theo văn sẽ thành ra uổng công đọc suông, chẳng được lợi ích thật sự. Đọc Tịnh Độ Văn xong, niệm Tam Quy Y, lễ bái lui ra. Đây là công khóa sáng, buổi tối cũng vậy. Nếu muốn lễ bái nhiều hơn thì khi trở về chỗ sẽ lễ Phật bao nhiêu lạy đó, xưng danh Bồ Tát 9 lượt, lễ 9 lạy. Lễ xong phát nguyện hồi hướng, hoặc lễ bái lúc niệm xong công khóa, miễn sao tiện cho mình là được. Nhưng phải khẩn thiết, chí thành, đừng làm liếu láo, qua loa. Bồ đoàn chẳng được cao quá, cao là chẳng cung kính. Nếu như công việc bộn bề, không lúc rảnh rỗi, thì sáng tối sau khi rửa ráy xuất miệng xong, nếu có tượng Phật thì nên lễ Phật 3 lạy. Đứng ngay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hết một hơi là một niệm. Niệm đến 10 hơi liền niệm Tiểu Tịnh Độ Văn, hoặc chỉ niệm 4 câu kệ nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Niệm xong lễ Phật 3 lạy lui ra. Nếu không có tượng Phật thì hướng về Tây xá lại, chiếu theo cách trên mà niệm. Đây là phép thập niệm do Ngài Từ Dân Sám Chủ đề tống, vì Hàng Dương Giả đại thần quá bận rộn việc triều chánh, không rảnh để tu trì mà lập ra. Vì sao vậy niệm hết một hơi? Là vì chúng sinh tâm tán loạn, là không rảnh để chuyên niệm. Lúc niệm như vậy, họ sẽ mượn khí để nhiếp tâm, tự tâm chẳng tán. Phải tùy theo hơi dài hay ngắn, chẳng được cưỡng niệm cho nhiều đến nỗi tổn khí. Lại chỉ nên niệm 10 hơi, chẳng được niệm 20, 30 hơi. Niệm nhiều hơi cũng tổn khí. Vì tán tâm niệm Phật khó được giảng sinh, nên pháp này khiến cho tâm quy một chỗ, nhất tâm niệm Phật, quyết định giảng sinh. số câu niệm tuy ít, công đức rất sâu. Người cực nhàn, kẻ cực bận đều có pháp tắc. Còn kẻ nửa nhàn nửa bận, hãy tự nên chăm trước để lập thành pháp tắc tu trì. Một pháp niệm Phật chính là diệu pháp bậc nhất để bỏ trần lao, quay về giác, phản bổn quy nguyên. Đối với người tại gia, pháp này lại càng thân thiết. Vì người tại gia thân trong lưới trần, công việc đa đoan, đối với những việc như nhiếp tâm tham thiền, tụng kinh trong tịnh thất, do hoàn cảnh sẽ chẳng làm được nổi hoặc chẳng đủ sức. Chỉ có mình pháp niệm Phật là thuận tiện nhất. Sáng tối đối trước Phật, tùy phần tùy sức lễ bái trì niệm, hồi hướng phát nguyện. Ngoài ra thì đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, động tình, mặc áo ăn cơm, hết thảy thời hết thảy chỗ đều được niệm cả. Nhưng ở nơi sạch sẽ, lúc cung kính thì niệm ra tiếng hay niệm thầm đều được. Còn như ở những nơi chẳng sạch sẽ, như vào nhà tiêu chẳng hạn, hoặc dầm lúc chẳng cung kính chẳng hạn, như đang nằm ngủ tắm gội, chỉ nên niệm thầm, chẳng nên niệm ra tiếng, chứ chẳng phải là ở những chỗ ấy nhằm lúc ấy không được niệm. Nằm ngủ niệm ra tiếng thì chẳng những không cung kính, lại còn bị tổn khí, lâu ngày thành bệnh. Công đức niệm thầm giống hệt công đức niệm bình thường, ấy là niệm ở đâu sẽ ở đó, ngay thẳng cũng do đấy, mà điên đảo cũng bởi đấy. Đối với những điều như muốn tâm chẳng tham sự vật bên ngoài, chuyên niệm Phật nhưng chẳng thể chuyên, cứ toan chuyên chuyện khác, chẳng thể niệm, cứ muốn niệm những sự khác, chẳng thể nhất tâm, cứ muốn nhất tâm nơi chuyện khác, vân vân, thì chẳng phải có pháp tắc kỳ đặc, áo diệu nào khác cả. Cứ lấy một chữ tử dán ngay trên trán, rủ xuống tận lông mày, tâm luôn nghĩ: ta là người nào mà từ vô thủy mãi cho đến đời này đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Giả sử ác nghiệp có thể tướng thì tận mười phương hư không chẳng thể chứa đựng nổi. Đời trước do may mắn nào, nay được thân người, lại được nghe Phật pháp, nếu chẳng nhất tâm niệm Phật cầu sinh Tây phương, khi một hơi thở ra chẳng trở lại, quyết sẽ phải thọ khổ trong giặc sâu, lò than, rừng gươm, núi đao, nơi địa ngục, chẳng biết phải trải qua mấy kiếp. Dù thoát địa ngục, lại đọa vào ngạ quỷ, bụng to như biển cả, hồng bé như chiếc kim, đói khát bao kiếp dài lâu. Trong hồng lửa cháy, chẳng được nghe đến tên chất tương hay nước, khó được no lòng chốc lát. Từ ngạ quỷ ra, lại làm súc sinh, bị người cưỡi cổ hoặc giao thân vào bếp núc nhà người. Dù được làm người cũng ngu si, vô trí, coi tạo nghiệp là đích năng, coi tu thiện là công cụm. Chẳng qua mấy mươi năm là bị đọa lạc, trải qua kiếp số nhiều như các buổi luân hồi lục đạo, dù có muốn xuất ly cũng chẳng biết làm sao. Nghĩ được như thế thì những việc mong muốn nói trên sẽ thành tựu được ngay. Bởi thế ông Trương Thiện Hòa, Trương Trung Quỳ, Lâm Chung, tướng địa ngục hiện, niệm Phật mấy tiếng liền tận mắt thấy Phật đến tiếp dẫn giảng sinh. Lợi ích như thế, trăm ngàn vạn ức pháp môn khác trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật đều không có. Tôi thường nói, cửu giới chúng sinh đời pháp này thì trên là chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp này thì dưới là chẳng thể lợi khắp quần sinh. Chính là vì lẽ này. Nếu niệm Phật tâm khó quy nhất thì nên nhiếp tâm niệm khẩn thiết, tâm sẽ tự có thể quy nhất. Tâm chẳng chí thành, muốn nhiếp tâm cũng chẳng được. Nếu đã chí thành nhưng vẫn chưa thuận nhất thì hãy nên lắng tai nghe kỹ, chẳng luận là niệm ra tiếng hay niệm thầm, mỗi niệm đều phải từ tâm khởi, tiếng từ miệng thoát ra, âm thanh lọt vào tai. Khi niệm thầm miệng chẳng động, nhưng trong ấy vẫn có thanh tướng. Tâm và miệng niệm được rõ ràng tách bạch, tai nghe cho rõ ràng phân minh, nhiếp tâm như thế dòng niệm sẽ tự dứt. Nếu sống vọng tưởng vẫn còn trào dâng thì dùng ngay pháp thập niệm kiến số, dốc toàn bộ sức lực của tự tâm đặt vào mỗi câu niệm Phật thì vọng muốn khởi cũng chẳng đủ sức. Diệu pháp nhiếp tâm niệm Phật rốt ráo này các vị hoằng dương tịnh độ trước kia chưa nhắc đến, vì căn tánh người thời ấy còn danh lợi, chẳng cần phải làm vậy vẫn có thể quy nhất. Ấn Hoàng vì tâm khó chế phục mới biết cách này mầu nhiệm, càng thực hành càng thấy hiệu nghiệm, chứ chẳng phải là tự tiện nói mọt. Xin chia sẻ cùng những người đồn căn trong khắp thiên hạ đời sau, ngõ hầu vạn người tu, vạn người về. Trong pháp thập niệm ký số vừa nhắc đến đó như sau: Trong khi niệm Phật từ 1 câu đến 10 câu phải niệm cho phân minh, nhớ số phân minh. Niệm hết 10 câu lại niệm từ 1 câu đến 10 câu, chẳng được niệm 20, 30 câu. Niệm câu nào nhớ câu nấy, chẳng được lần chuỗi, chỉ dựa vào tâm để nhớ. Nếu thấy khó nhớ cả 10 câu thì chia ra làm hai hơi, từ câu thứ nhất đến câu thứ năm và từ câu thứ sáu đến câu thứ 10. Nếu vẫn chưa được, hãy niệm thành ba hơi, từ câu thứ nhất đến câu thứ ba, từ câu thứ tư đến câu thứ sáu và từ câu thứ bảy đến câu thứ 10. Niệm cho rõ ràng, nhớ cho phân minh, nghe cho rành rẽ, vọng niệm không chỗ gian chân, lâu ngày sẽ tự được nhất tâm bất loạn. Phải biết là pháp thập niệm này nhiếp vọng giống như pháp thập niệm sáng chiều, chỉ có cách dụng công là khác nhau. Pháp thập niệm sáng chiều coi hết một hơi là một niệm, chẳng luận là số câu niệm Phật nhiều hay ít. Còn cách này cứ một câu là một niệm, cách kia chỉ có thể niệm 10 hơi vào mỗi sáng chiều. Nếu niệm đến 20, 30 hơi sẽ bị tổn khí thành bệnh. Cách này niệm một câu Phật hiệu, tâm biết là một câu. Niệm 10 câu Phật hiệu, tâm biết là 10 câu. Niệm 10 câu Phật hiệu, tâm biết là 10 câu. Từ 1 đến 10, rồi lại từ 1 đến 10. Suốt ngày niệm mấy vạn câu đều giống như thế. Chẳng những trừ được vọng, lại còn dưỡng thần rất hay. Dù niệm chậm hay nhanh, trọn chẳng trễ ngại. Từ sáng đến tối, không lúc nào chẳng thích hợp. So với cách lần chuỗi để nhớ số, lợi ích cách xa một trời một vực. Cách nhớ số bằng chuỗi khiến thân mệt, tinh thần động. Cách thập niệm ký số này khiến thân thông thả, tâm an nhàn. Chỉ những lúc làm việc khó nhớ nổi số thì cứ khẩn thiết niệm, làm việc xong lại nhiếp tâm nhớ số thì những ý tưởng lông bông qua lại sẽ theo nhau gom về chuyên chú nên một cảnh Phật hiệu. Đức Đại Thế Chí nói: nhiếp tròn sáu căn, định nghiệp tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Kẻ lời căn chẳng cần bàn đến, còn như bọn động căn bỏ cách thập điệp ký số này lại mong nhiếp trọn sáu căn tình niệm tiếp nối, thật khó khăn lắm thay. Lại phải nên biết rằng cách nhiếp tâm niệm Phật này chính là pháp vừa càng vừa sâu, vừa tiểu vừa đại, chẳng thể nghĩ bàn. Chỉ nên ngửa tin lời Phật, chớ vì mình chỉ hiểu đến nơi đến chốn bèn xin ngợi vật, đến nỗi thiện căn nhiều kiếp do đây phải mất, chẳng thể tự rốt ráo đạt được lợi ích, thật là đáng buồn. Chỉ nên lần chuỗi niệm Phật trong hai lúc đi hoặc đứng. Nếu tịnh tọa dưỡng thần, do tai động tinh thần chẳng thể an, lâu ngày thành bệnh. Pháp thập điệp ký số này đi, đứng, nằm, ngồi đều thực hành được cả. Nhưng lúc nằm chỉ nên niệm thầm, chẳng được niệm ra tiếng. Nếu niệm ra tiếng thì một là chẳng cung kính, hai là bị tổn khí. Hãy nhớ kỹ, nhớ nhắc. Đã có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, phải nên chí tâm chấp trì sáu chữ thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Bất luận đi đứng, nằm ngồi, nói năng, im lặng, mặc áo ăn cơm và đại tiểu tiện vân vân, đều chẳng lìa sáu chữ hồng danh. Hoặc trì bốn chữ cũng được. Cần phải niệm sao cho toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật chẳng hai, tâm Phật nhất như. Nếu có thể niệm tại đâu, chú tâm tại đó, niệm đến cùng cực, tìm bớt sạch tâm không, Phật hiền sẽ chứng được tam muội ngay trong đời này. Đến lúc lâm chung, sinh trong thường thượng phẩm, có thể nói là đã hoàn tất sự tu trì đến cùng cực vậy. Lúc niệm Phật nên tùy nghi. Nay trong niệm Phật đường của các tùng lâm đều niệm kinh A Di Đà xong thì niệm chú giảng sinh ba biến hoặc một biến rồi mới xướng kệ niệm Phật. Tán kệ xong, niệm tiếp Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, rồi nhiễu niệm. Phải đi nhiễu từ đông sang nam, từ tây sang bắc, đấy là thuận tùng, là tùy hỷ. Thuận tùng mới có công đức. Tây vực trọng nhất là đi nhiễu. Ở phương này cùng thực hành cả hai cách, lễ bái và đi nhiễu. Nếu đi từ đông sang bắc, từ tây sang nam thì là phản nhiễu, đi nhiễu ngược chiều sẽ mắc tội, chẳng thể không biết điều này. Nhiễu niệm một khắc rưỡi, rồi ngồi thầm niệm, ước chừng một khắc lại niệm Phật ra tiếng. Niệm xong, quỳ niệm Phật 10 lần, Quan Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh, Đại Hải chúng, mỗi danh hiệu niệm 3 lượt. Sau đó mới niệm phát nguyện danh. Người tại gia ngại thất nhỏ, khó nhiễu niệm thì đứng, quỳ hay ngồi niệm đều được. Chỉ nên án theo tinh thần mình mà định, bất tất phải nhờ người khác lập pháp tác cho mình. Niệm Phật tuy quý ở tâm niệm, nhưng chẳng thể bỏ miệng tụng, vì ba thứ thân khẩu ý hỗ trợ nhau. Nếu tâm ức niệm, nhưng thân chẳng lễ kính, miệng chẳng trì tụng, thì cũng khó được lợi ích. Thế gian nhất vật nặng còn phải dùng tiếng hò reo để trợ lực, huống là muốn nhiếp tâm để chứng tâm mùi ư. Vì thế kinh Đại Tập nói: niệm lớn thấy Phật lớn, niệm nhỏ thấy Phật nhỏ. Cổ đức bảo: niệm lớn tiếng sẽ hiện thân Phật lớn, niệm nhỏ tiếng sẽ hiện thân Phật nhỏ. Hàng phàm phu đầy dẫy triền phược, tâm nhiều hôn trầm, nếu chẳng nhờ vào sức thân khẩu lễ niệm mà mong được nhất tâm, thật chẳng thể được. Hòa thượng Thiện Đạo là hóa thân của Đức Di Đà, có đại thần thông, có đại trí huệ, nhưng khi hoằng khai xiển dương tịnh độ, ngài chẳng luận đến chỗ quyền diệu, chỉ chú trọng vào những điểm chân thật thiết thực bình thường để dạy người tu trì. Thuyết chuyên tạp dị tu, hai đường lối chuyên tu và tạp tu của ngài dạy lợi ích vô cùng. Chuyên tu nghĩa là thân nghiệp chuyển lễ đi nhiễu và trong hết thảy chỗ đều chẳng phóng vật, thì là thân nghiệp chuyển lễ. Khẩu nghiệp chuyển xưng, hãy trì tụng kinh chú đều chí tâm hồi hướng, cũng có thể gọi là chuyên xưng. Ý nghiệp chuyên niệm, như thế thì giảng sinh Tây Phương và người chẳng sót một. Tạp tu là kim tu các pháp môn, hồi hướng giảng sinh, do tâm chẳng thuần nhất nên có được lợi ích. Trong trăm người quả may được một hai, trong ngàn người may ra được ba bốn người giảng sinh. Đó là lời chân thành phát xuất từ miệng vàng, là lời phán định chắc như sắc ngàn đời chẳng đổi được. Phát nguyện văn, văn tuy rộng lớn nhưng phải chân thật, phát nguyện từ nơi tâm mới gọi là nguyện. Nếu không tâm miệng trái nhau gọi là nguyện sao được? Muốn nguyện được phước báo trong hiện đời cũng chẳng ngại gì. Muốn được phước huệ đông con lắm cháu thì cứ cầu bằng cách chất chứa thật nhiều âm đức, rộng hành các phương tiện. Niệm Phật chẳng thể bỏ qua hồi hướng. Hồi hướng chính là dùng miệng để phát khởi tín nguyện, nhưng chỉ nên hồi hướng sau khi hoàn tất khóa tu sáng tối và sau khi niệm Phật, tụng kinh giữa ngày xong. Niệm Phật thì nên niệm từ sáng đến tối chẳng gián đoạn. Chỉ cần trong tâm có ý niệm nguyện được giảng sinh là đã hồi hướng. Nếu cứ theo nghi thức tụng văn hồi hướng sẽ chẳng luôn luôn được như vậy. Các kinh Đại Thừa, kinh nào cũng đều dạy chúng sinh thẳng đến Phật Đạo, chỉ trách người tụng chẳng thành tâm niệm tụng, đến nỗi chẳng được lợi ích hoàn toàn. Trong sinh hoạt hàng ngày, với tất cả những việc thiện nhỏ nhoi và các thiện căn như tụng kinh, lễ bái, đều đem những công đức ấy hồi hướng giảng sinh. Như thế thì hết thảy hạnh môn đều là trợ hạnh của tịnh độ. Giống như các hạt bụi tụ thành đất, các dòng chảy dồn lại thành biển rộng lớn sâu thẳm, ai có thể cùng tận được nổi? Nhưng phải phát bồ đề tâm, thệ nguyện độ sinh, tất cả công đức tu trì hồi hướng cho khắp bốn ân, ba cõi pháp giới chúng sinh, như lửa thêm dầu, như mà gặp mưa, đã kết sâu pháp duyên cùng hết thảy chúng sinh thì sẽ mau thành tựu hành đại thừa thù thắng của chúng mình. Nếu chẳng biết nghĩa này thì chỉ là sự hiểu biết của phàm phu. Nhị thừa dù tu diệu hành chỉ cảm được quả báo thấp kém. Nên phát nguyện vào lúc niệm Phật sáng chiều xong. Với pháp thập niệm sáng chiều cũng phải niệm Phật trước rồi mới phát nguyện, hoặc là dùng bài tiểu tịnh độ văn để phát nguyện. Nếu thân tâm rảnh rỗi thì nên đọc bài tịnh độ văn do Liên Trì Đại Sư soạn. Bài này văn từ nghĩa lý chu đáo, hay nhất xưa nay. Phải biết rằng phát nguyện đọc văn là nương theo văn để phát nguyện, chứ chẳng phải chỉ đọc qua một lượt là đã phát nguyện đâu. Với công khóa mỗi ngày, công khóa nào cũng đều nên hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Nếu đem công khóa này hồi hướng cho việc này, công khóa kia hồi hướng cho việc kia, thì chẳng phải là không được. nhưng phải có lệ phổ đồng hồi hướng thì mới tương hợp với ba thứ hồi hướng. Ba thứ hồi hướng là: một là hồi hướng về chân như thực tế, tâm tâm khế hợp; hai là hồi hướng Phật quả Bồ Đề, niệm niệm viên mãn; ba là hết thảy pháp giới chúng sinh cùng sinh tịnh độ. Ai nấy có chí riêng, người người có nghiệp riêng. Nghiệp ở đây là thức nghiệp, nhưng tùy duyên tùy phận đều được giảng sinh cả, bất tất mọi người phải giống hệt nhau. 2. Đối trị tập khí. Niệm Phật muốn được nhất tâm thì trước hết phải phát tâm chân thật, thật sự vì liễu thoát sinh tử, chẳng phải vì mong người đời gọi mình là người tu hành chân thật. Lúc niệm từng câu từng chữ phải từ tâm phát khởi, từ miệng thốt ra, lọt vào tai. Mỗi câu đều như thế, trăm ngàn vạn câu cũng đều như thế. Làm được như thế thì vọng niệm không do đâu khởi được. Tâm và Phật tự có thể khế hợp nhau, là phải khéo dụng tâm. Đừng đến nỗi quá chấp trước để rồi thân tâm bất an. Đến nỗi ma sự có thể phát khởi. Nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, hành đúng theo đây nhất định sẽ chẳng lầm lạc. Lúc niệm Phật chẳng thể khẩn thiết là vì chưa biết ta bà là khổ, cực lạc là vui. Nếu nghĩ rằng thân người khó được, Trung Quốc khó sinh, Phật pháp khó nghe, pháp môn tịnh độ lại càng khó gặp. Nếu chẳng nhất tâm niệm Phật, một hơi thở ra chẳng trở lại, chắc chắn sẽ tùy theo nghiệp nặng nhất trong đời trước hay đời này, đọa trong tam đồ ác đạo, chịu khổ bao kiếp dài lâu, trọn chẳng có kỳ ra. Như thế là do nghĩ khổ địa ngục, phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm chính là tâm tự lợi, lợi tha. Tâm này vừa phát sẽ như bình được sét đánh xuống, như thuốc thêm lưu huỳnh, sức nó rất lớn, lại rất nhanh chóng. Do phát tâm Bồ Đề nên tiêu được nghiệp chướng, tăng phước huệ, chẳng thể lấy những thiện căn, phước đức bình thường sánh ví nổi. Niệm Phật nên thường tưởng như mình sắp chết, sắp đọa địa ngục, thì chẳng khẩn thiết cũng sẽ tự khẩn thiết, chẳng tương ứng cũng tự tương ứng. Dùng tâm sợ khổ niệm Phật chính là diệu pháp thoát khổ bậc nhất, cũng là diệu pháp tùy duyên tiêu nghiệp bậc nhất. Trì tập khí trong tâm thì chỉ có siêng năng, chỉ có thiết tha, nhưng vẫn chưa đạt. Chưa thấy được tập khí tiêu trừ là vì cớ gì? Ấy là tâm sinh tử chưa thiết tha. Chỉ đem pháp siêu phàm nhập thánh tiêu trừ hoặc nghiệp thành tựu tịnh niệm này bàn xuông nơi cửa miệng, nên chẳng đạt hiệu quả thực sự. Nếu như biết thân người khó được, Phật pháp khó nghe, pháp môn tịnh độ lại càng khó gặp. Nay mình mai được thân đại trượng phu, lại được nghe pháp môn tịnh độ khó tin nhất, dám đâu để quan âm hữu hạn bị tiêu hao hết sạch bể sắc thanh của cải lợi lộc, để rồi vẫn sống thừa chết uổng như cũ, vẫn lại trầm luân lục đạo, không ngày nào thoát ra. Hãy đem ngay một từ tử dán vào trán, hãy những cảnh chẳng nên tham luyến hiện ra, liền biết đấy chính là già sâu, lò than của chính mình. Quyết sẽ chẳng đến nỗi như con thiêu thân đâm đầu vào lửa cam chịu đốt mình. Với những sự mình phải nên làm, sẽ biết đấy là thuyền từ để thoát khổ, quyết sẽ chẳng đến nỗi gặp việc nhân bèn thoái thác, thấy việc nghĩa chẳng làm. Như thế thì trần cảnh sẽ là duyên để nhập đạo, há cần phải giết sạch trần duyên mới cam tu đạo chăng? Bởi đã làm chủ được tâm, chẳng bị cảnh chuyển, thì trần lao chính là giải thoát. Vì thế kinh Kim Cang mấy lượt dạy người: tâm chẳng trụ tướng, phát tâm độ tận hết thảy chúng sinh, nhưng chẳng thấy ta là người độ. Chúng sinh là người được độ, và tướng thọ giả của vô dư niết bàn để đắc thì mới là thật sự hành Bồ Tát đạo. Nếu thấy có ta là người độ, chúng sinh được độ và vô dư niết bàn là pháp để độ, thì tuy là độ sinh nhưng chưa thể khế hợp đạo nhất thừa thật tướng, vì chẳng thấu rõ bản thể của chúng sinh là Phật. Phật tánh bình đẳng, vọng khởi phạm tình, thánh giải đến nỗi lợi ích vô vi biến thành công đức hữu vi, huống hồ là tham luyến dính chặt vào thanh sắc của cải lợi lộc ư? Niệm Phật chẳng thể thuần nhất thì phải chế tâm, chẳng để nó chạy theo bên ngoài, lâu ngày sẽ tự được thuần nhất. Nói thành phiến tâm biến thành một phiến, một khối, nghĩa là thuần nhất, không tạp vậy. Sơ tâm niệm Phật, lúc còn chưa tự chứng tam muội, ai lại chẳng có vọng niệm. Cốt sao tâm thường giác chiếu, chẳng chuyển theo vọng, dĩ như quân hai bên đối đầu nơi chiến lũy, ắt phải giữ vững thành quách bên mình, chẳng để quân giặc xâm phạm chút nào. Chờ lúc giặc vừa phát tác, mình liền nghênh địch, đánh trả, ắt phải dùng quân chánh giác bao vây bốn mặt, khiến địch không lối lên trời, không nẻo chui xuống đất. Chúng nó sợ bị tận diệt, bèn khuất phục, quy hàng. Điều tối yếu là chủ soái chẳng hôn trầm, chẳng lười nhác, luôn luôn tỉnh táo mà thôi. Nếu một phen hôn trầm, lười nhác thì chẳng những không diệt được giặc, trái lại còn bị giặc diệt. Vì thế, người niệm Phật chẳng biết nhiếp tâm thì càng niệm càng sinh vọng tưởng. Nếu nhiếp được tâm thì vọng niệm sẽ dần dần mỏng nhẹ cho đến hết sạch. Vì thế bảo, học đạo do như thủ cấm thành, trú phòng, lục tặc và tỉnh tỉnh. Tướng quân chủ soái năng hành lệnh, bất động can qua định thái bình. Tạm dịch, học đạo hệt như giữ cấm thành, ngày phòng sáu giặc đêm luôn tỉnh, tướng quân chủ soái luôn đôn đốc, chẳng giấy binh đao vững thái bình. Niệm Phật tâm chẳng quy nhất là do tâm sinh tử chẳng thiết tha. Nếu luôn nghĩ như đang bị nước dâng lửa đốt, không được cứu viện, luôn tưởng sắp bị chết, sắp đọa địa ngục, tự tâm sẽ quy nhất, chẳng cần phải tìm diệu pháp nào khác. Vì thế trong kinh thường nói, nghĩ khổ địa ngục phải bồ đề tâm. Đấy chính là lời khai thị tối thiết yếu của đấng Đại Giác Thế Tôn, tiếc người đời chẳng chịu chân thật suy tưởng. Nói khổ địa ngục so với thảm trạng nước lửa sâu đậm hơn vô lượng vô biên lần. Nghĩ đến nước cuốn, lửa cháy liền rung rẩy, tưởng đến địa ngục lại hờ hững, thì một là vì tâm lực nhỏ bé chẳng thể hiểu rõ sự khổ đó, hai là khi chính mắt thấy sẽ bất giác hoảng sợ, lông tóc dựng cả lên. Niệm Phật cũng là cách để dưỡng khí điều thần, mà cũng là pháp để tham cứu bản lai diện mục. Vì sao nói thế? Tâm chúng ta thường luôn rối loạn, nếu chí thành niệm Phật thì sẽ thấy hết thảy tạp niệm, vọng tưởng lần lần bị tiêu diệt, nên tâm quy nhất. Quy nhất thì tự nhiên thần khí sung mãn thông suốt. Ông chẳng biết niệm Phật diệt được vọng ư? Hãy thử niệm, sẽ thấy các thứ vọng niệm trong tâm đều hiện. Nếu niệm lâu ngày sẽ tự thấy không có các thứ vọng niệm đó nữa. Lúc đầu biết có vọng niệm là nhờ niệm Phật mới thấy được các vọng niệm trong tâm mình, chẳng niệm Phật sẽ chẳng thấy. Ví như trong nhà sạch sẽ không bụi, một ánh nắng lọt qua khe cửa sẽ thấy không biết bao nhiêu là bụi. Bụi trong nhà do ánh mặt trời hiện rõ, vọng niệm trong tâm do niệm Phật hiện rõ. Nếu thường niệm Phật, tự tâm sẽ thanh tịnh. Khổng Tử hâm mộ đạo của Nghiêu Thuấn Châu Công, niệm niệm chẳng quên, nên thấy Nghiêu trong canh, thấy Thuấn nơi tường, thấy Châu Công trong mộng. Đó là do luôn luôn nghĩ nhớ.
Do gì hoặc nghiệp? Tâm và miệng của chúng sinh biến thành nhiễm ô, nên Phật dạy dùng tâm và miệng xưng niệm hồng danh thánh hiệu A Di Đà Phật, như thường nhiễm hương, thân có mùi thơm. Niệm lâu ngày, nghiệp tiêu trí rạng, chứng tận phước cao, Phật tánh sẵn có nơi tự tâm sẽ tự hiển hiện. Nếu như vọng niệm đầy dạ qua lại loan loáng, quẩn quanh nơi ý, đó là do chưa thật sự đề khởi chánh niệm. Nếu chánh niệm chân thật, thiết tha thì sẽ khăng khăng chuyên chú vào một cảnh chánh niệm. Như thường nói, chế ngự thuần phục đúng pháp thì giặc cướp cũng như con đỏ. Chế ngự thuần phục thất cách thì kẻ tay chân cũng thành quan gia. Còn thuộc địa vị phàm phu, ai là không phiền não? Phải luôn luôn đề phòng sẵn thì tự nhiên khi gặp cảnh đụng duyên, chẳng đến nỗi phiền não bạo phát. Ví như phiền não có phát, vẫn có thể nhanh chóng đề khởi giác chiếu, khiến phiền não tiêu diệt. Những cảnh làm phiền não khởi nào phải chỉ có một, chỉ nêu những cảnh dễ khởi phiền não nhất thì chẳng ngoài tài sắc và những chuyện ngang trái mà thôi. Nếu biết tiền tài vô nghĩa, hại hơn rắn độc, thì thấy tiền tài sẽ chẳng khởi phiền não, chỉ phương tiện cùng người sử dụng tiền tài, chứ rốt ráo luôn quay về tiến trình giải thoát của chính mình, sẽ không có phiền não, hoạn nạn cùng quẩn cấp bách cầu cứu, tham thiết tiền tài chẳng bỏ được. Về sắc thì đối trước nhung mạo như hoa như ngọc, tâm luôn nghĩ như chị như em. Dù gặp gái ăn sương vẫn nghĩ như thế, sinh lòng thương xót, sinh tâm độ thoát, sẽ không có phiền não thấy sắc động lòng. Vợ chồng kính trọng nhau như khách, coi thê thiếp như ân nhân giúp mình nối dõi tổ tông, chẳng dám xem nhẹ họ như vật để hành lạc thỏa dục, thì sẽ không có phiền não đắm dục diệt thân, vợ chẳng thể sinh nở, con chẳng thành người. Giáo huấn con cái từ nhỏ sẽ không có phiền não, con cái ngỗ nghịch với cha mẹ bại hoại môn phong. Ngay khi gặp cảnh trái ngang, phải sinh lòng thương xót, thương kẻ vô tri chẳng nên so đo. Lại nghĩ do mình đời trước từng não hại kẻ đó, do vậy phải đền nợ cũ, sinh lòng hoan hỷ, sẽ không có phiền não trả thù kẻ trái nghịch. Những điều vừa nói trên chỉ dành cho người sơ cơ. Còn nếu là bậc đại sĩ tu lâu, do đã thấu rõ ngã không, nên vô tận phiền não đều hóa thành đại quang minh tạng, giống như đao đã mài bén, vàng đã luyện thuần, sen nhờ bùn dung bón mới được thanh tịnh tươi sạch. Cái học của người quân tử là vì mình, niệm niệm nhắc nhở mình tự tỉnh. Giác và mộng hệt như nhau, chỉ có công phu đến nơi mới hiểu được. Chỉ là hễ giác liền tu trì ngay, lâu ngày ngay trong mộng cũng chẳng làm gì lầm lỡ. Người học đạo nặng đạo niệm một phần sẽ nhẹ phàm tình một phần, đó là lẽ tất nhiên. Người chưa đoạn hoặc phải thường nỗ lực, nếu một phen phóng túng bệnh cũ nhất định sẽ tái phát. Người đã đoạn sạch kiến tư hoặc mới nên tùy ý hành động, chẳng cần phải kiềm chế gìn giữ. Tâm tham sân si ai nấy đều có, nếu biết đó là bệnh, thế lực của chúng sẽ khó lừng lẫy được. Ví như giặc vào nhà người, nếu chủ nhân nhà ấy tưởng là người trong nhà thì đồ trân báu của cả nhà sẽ bị nó lén trộm mất sạch. Nếu biết nó là giặc sẽ chẳng cho nó ở lại nhà mình dù chỉ một khắc, ắt phải đuổi nó đi thật xa khuất mắt mới hòng tài bảo chẳng bị mất, chủ nhân yên vui. Cổ đức bảo: bất phạ niệm khởi, đảng phạ giác trì. Chẳng sợ niệm khởi, chỉ e biết chậm. Tham sân si vừa khởi lập tức biết ngay, nó sẽ lập tức tiêu diệt. Nếu coi tham sân si là ông chủ chánh trong nhà mình, sẽ giống như nhận giặc làm con, của báo trong nhà ác phải tiêu tán hết. Bị cảnh chuyển là sức tháo trì, còn nông cạn, vui giận giấy động bên trong hiện thành vẻ tốt xấu ngoài mặt. Tháo trì có nghĩa là hàm dưỡng. Nếu coi trọng chánh niệm thì mọi thứ khác đều xem nhẹ. Vì thế người thật sự tu hành phải mài luyện trong trần lao, khiến cho phiền não tập khí dần dần bị tiêu diệt thì mới là công phu thật sự. Hãy để chuyện đối trị tập khí phiền não trong tự tâm lại đó khoan bàn tới. Chỉ hành trì ngoài mặt, công phu bên trong trống rỗng, trái lại còn sinh ngã mạn, coi công lợi là đức thì càng bị tổn hại nhiều. Ví như ăn cơm phải có rau dưa phụ trợ, lại cũng như thân thể phải dùng áo mão để trang hoàng. Nơi con đường đạo tu hành dài lâu để liễu sinh tử, sao lại muốn thâm nhập một môn phế sạch các môn khác? Phế sạch các môn khác chỉ lo đã thất thì còn được, còn trong lúc thường nhật, nếu chẳng phải là bậc Bồ Tát tái lai, chắc chắn chưa có một ai lại không trở thành hạng biến nhát ngạo mạn, bởi lẽ tâm phàm phu thường hay sinh chán. Trời sinh ra vật, ác phải mưa nắng điều hòa, nóng lạnh đáp đổi mới có thể khiến cho mọi vật sinh thành tạo hóa. Giả sử mưa hoài nắng mãi, luôn tạnh luôn nóng, thì dưới khắp gầm trời sẽ trọn chẳng có một vật gì. Huống hồ bọn ta tâm như khỉ dượng, chẳng dùng các biện pháp đối trị, lại muốn nó an trụ một nơi, chẳng giọng rong ruổi thì thật là khó lắm, khó lắm. ai nấy nên tự gắng sức, chứ nên thiên chấp một pháp, cũng đừng lang mang không đầu mối gì hết. Cứ hướng ngoại rong ruổi tìm cầu, chẳng biết phản chiếu hồi quang, học Phật như thế thật khó được lợi ích thật sự. Mạnh Tử nói, đạo học không có gì khác cả, cầu sao buông được cái tâm mà thôi. Ông học Phật chẳng biết lắng lòng niệm Phật thì đối với nho giáo còn chưa thật tuân hành, huống hồ đối với pháp chân thật lắng tâm của Phật giáo ư? Quán Thế Âm Bồ Tát phản văn tự tánh, xoay trở lại nghe nơi tự tánh. Đại Thế Chí Bồ Tát nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối. Kinh Kim Cang không trụ vào đâu mà sinh tâm, chẳng trụ sắc thanh hương vị xúc pháp mà hành bố thí cho đến vạn hạnh. Tâm kinh soi thấy ngũ uẩn đều không. Những pháp này đều là diệu pháp dạy người đối cảnh hiểu biết được tâm. Nếu cứ nhất quyết muốn học rộng hết cả thì chẳng phải là không lợi ích, nhưng vì nghiệp chướng chưa tiêu nên chưa được lợi ích lại bị mắc bệnh trước. Khi làm việc chưa thể niệm tại đâu, tâm tại đó là do chưa đạt đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, tâm vô nhị dụng nên khó tránh khỏi gián đoạn. Chỉ cần luôn giữ được tâm giác chiếu thì cũng chẳng ngại gì. Một sự sắc dục là bệnh chung của toàn bộ người đời. Chẳng những kẻ trung hạ bị sắc mê hoặc, ngay cả người thượng căn nếu chẳng tự gìn giữ run sợ, luôn nghĩ kiêng dè thì cũng khó tránh khỏi bị nó mê hoặc. Hãy thử nhìn xem, từ xưa đến nay không ít bậc hào kiệt phi thường, đáng coi là bậc thánh bậc hiền, chỉ do chẳng vượt được cái ải này lại thành ra kẻ hạ ngu bất tiếu, còn vĩnh viễn đọa lạc trong ác đạo. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu lục đạo chúng sinh trong các thế giới tâm chẳng dâm sẽ chẳng sinh tử tiếp nối. Các ông tu tam muội vốn là để thoát trần lao, nhưng chưa trừ dâm tâm, chưa thoát khỏi trần. Người học đạo vốn là để xuất ly sinh tử, nếu chẳng thể đau đáu trừ khử bệnh này, nhất định sẽ khó thoát lìa sinh tử. Như vậy, pháp môn niệm Phật tuy đới nghiệp giảng sinh, nhưng nếu thói quen dâm dục cố kết sẽ xa cách Phật, khó có thể cảm ứng đạo giao. Đối với quả sắc dục này thì không gì bằng đối với hết thảy nữ nhân luôn khởi lên thân tưởng, oán tưởng, bất tịnh tưởng. Thân tưởng là thấy người già coi như mẹ, thấy người lớn hơn coi như chị, coi người nhỏ hơn như em, với trẻ con coi như con gái. Dù dục tâm mạnh mẽ, quyết chẳng thể rời ý niệm bất chánh đối với mẹ, chị, em, con. Thấy hết thảy nữ nhân đều là mẹ, chị, em gái, con gái mình, thì đương nhiên chế ngự được dục, dục không do đâu phát khởi được. Oán tưởng là phàm thấy mỹ nữ, bèn khởi tâm yêu mến. Do tâm yêu mến đó sẽ đọa ác đạo, bao kiếp dài lâu thọ khổ chẳng thể xuất ly. Như thế thì cái gọi là mỹ lệ kiều mị còn kịch hại hơn giặc cướp, cọp sói, rắn độc, rết dữ, tỳ xương, trầm độc gấp trăm ngàn lần. Với kẻ oán gia cực lớn ấy vẫn còn quyến luyến mơ tưởng, chẳng phải là kẻ mê muội quá sức hay sao? Bất tịnh tưởng là vẻ xinh đẹp rung động lòng người, chỉ là một lớp da mỏng bên ngoài, nếu bóc lớp da ấy đi sẽ chẳng can đảm nhìn nữa. Xương thịt máu mủ phân tiểu đầm đìa, lông tóc loạn xị, trọn chẳng có vật nào đáng để người khác yêu thích được cả. Chỉ có một lớp da mỏng che phủ, bèn lầm sinh luyến ái. Bình đẹp đựng phân không ai ưa mến, nay lớp da mỏng của mỹ nhân khác gì bình đẹp, những thứ được gói trong da khác gì phẫn uế. Sao lại yêu mến lớp da, quên đi các thứ vật dơ chứa trong các lớp da đó, khởi lên vọng tưởng miên man? Nếu chẳng run rẩy kinh sợ, quyết liệt trừ khử thói quen này, sẽ chỉ thấy người nữ kia tư chất mỹ lệ đến nỗi mũi tên ái dục đâm thấu xương mà chẳng chịu nhổ ra. Nếu cứ luôn như vậy mà lại muốn sau khi mất chẳng vào trong bụng người nữ, quyết chẳng thể được. Vào bụng người nữ còn khá, vào bụng súc sinh cái thì chẳng biết làm sao. Thử nghĩ đến đấy tâm thần kinh hãi. Nhưng muốn đối với những cảnh trông thấy chẳng khởi nhiễm tâm, thì lúc chưa thấy cảnh phải thường tập ba thứ tưởng nói trên. Khi thấy cảnh sẽ tự có thể chẳng bị cảnh chuyển. Nếu không, dù chẳng thấy cảnh nhưng tâm ý vẫn cứ triền miên, rốt cuộc vẫn bị tập khí dâm dục trói buộc. Bởi thế phải nhận chân, gột trừ ác nghiệp tập khí thì tự do mới được có phần. Bàn đến những ai bị việc đời trói buộc, không cách nào thoát được, nếu trong lúc bị ràng buộc mà có thể chẳng bị chúng xoay chuyển, sẽ thoát ngay được những ràng buộc ấy. Như gương chiếu vật, vật đến chẳng cự tuyệt, vật đi chẳng giữ lại. Nếu chẳng hiểu nghĩa này, dù có bỏ sạch việc đời không còn một việc gì thì tâm vẫn cứ tán vọng, ràng buộc kiên cố chẳng thể gột sạch. Người học đạo phải làm đúng với bổn phận của mình, tận hết bổn phận. Như vậy dù suốt ngày việc đời bận bịu, vẫn suốt ngày tiêu dao ngoại vật. Câu nói nhất tâm vô trụ, vạn cảnh câu khai, lục trần bất ố, hoàng đồng chánh giác. Nhất tâm vô trụ, vạn cảnh điều khai, chẳng ghét sáu trần, đều coi chúng là chánh giác, là nói về điều này vậy. Muốn cho chân trí hiển hiện thì hãy nên thường khởi giác chiếu đối với mọi ngôn từ, cử chỉ hàng ngày. Chẳng để hết thảy những tình cảm ý tưởng trái lẽ tạm thời nảy mầm trong tâm. Thường giữ cho tâm này hư minh đổng triệt, trống không sáng suốt thấu suốt, như gương đặt trên đài, gặp cảnh nào hiện bóng cảnh ấy. Chỉ chiếu cảnh trước mắt, chẳng bị chuyển theo cảnh, tốt xấu kệ nó can chi đến mình, đến chẳng mong chờ, đi chẳng lưu luyến. Những tình tưởng trái lẽ, nếu vừa mới manh động, liền phải nghiêm khắc đối trị, trừ khử cho sạch, như cùng quân giặc đối địch, chẳng những không cho nó xâm phạm lãnh thổ của mình, mà còn phải chém tướng đoạt cờ diệt sạch dư đảng. Phải nghiêm khắc dùng cách chế ngự quân địch như vậy để tự trị mình, đừng lười nhác, đừng sao nhãng, khắc kỹ giữ lễ, chú trọng kính, giữ lòng thành. Những khí giới để tự đối trị mình thì nên dùng bốn điều không của Nhan Tử, ba điều cảnh tỉnh của Mạnh Tử, cách hạn chế lỗi lầm tự biết mình sai của ông Cừ Bá Ngọc. Lại phải nên nhiệt thành kinh sợ những tình tưởng trái lẽ, như té xuống vực sâu, như đi trên băng mỏng. Đối địch cùng chúng thì quân oai gian dậy, khiến tặc đảng tấm lòng nguội lạnh, hoảng hốt, sợ vướng phải cơn tàn sát diệt chủng nặng nề, chỉ mong hưởng hồng ân dỗ về. Từ đấy, chúng sẽ khuất phục đầu hàng, quy thuận sự giáo hóa, đổi sạch tâm trước, chăm tu đức sau. Tướng chẳng ra khỏi cửa, quân chẳng đổ máu, toàn bộ giặc cướp oán cừu đều thành con đỏ, bọn phản loạn cùng hóa thành dân lành. Trên cai trị dưới tuân phục, cả nước phẳng lặng, chẳng giấy can qua, ngồi hưởng thái bình. Những điều vừa nói trên đây là do cách vật nên trí tri, do trí tri nên tự khắc sẽ làm sáng tỏ đức sáng. Chân thành và minh đức nhất trí thì phàm sẽ thành thánh. Nếu là kẻ căn khí hèn kém, chưa thể tự thâu liễm mình, hãy nên bắt chước ông Triệu Duyệt Đạo. Ngày làm điều gì đêm đốt hương bẩm bạch cùng Thượng Đế. Điều gì mình chẳng dám bẩm bạch thì chẳng dám làm. Ông Viên Liễu Phàm chẳng làm các điều ác, dân làm các điều lành, mạng do chính mình lập, phước do chính mình cầu, chứ tạo vật chẳng thể tự tiện chiếm quyền. Ông dân giữ phép công quá cách, hễ khởi tâm động niệm, nói năng, làm gì, dù việc thiện hay ác nhỏ nhặt, đều ghi lại, ngõ hầu điều thiện ngày càng, điều ác mỗi ngày mỗi việc. Lúc đầu thiện ác xen tạp, lâu dần chỉ còn thiện không còn ác. Vì thế có thể chuyển vô phước thành hữu phước, chuyển yếu thọ thành trường thọ, chuyển không con cháu thành lắm con cháu. Ngay trong đời này đã dự vào bậc thánh hiền, báo hết sẽ cao đăng cõi cực lạc. Việc làm trở thành khuôn mẫu cho đời, lời nói trở thành pháp thức cho đời. Họ là trượng phu, ta cũng như thế, sao lại tự khinh đến nỗi đành chịu thua kém vậy? Nếu như căn cơ hèn kém, chưa thể chứng nhập, nếu ước trên sinh diệt môn để luận về nguyên do hậu quả, thì do mê tâm đuổi theo cảnh, hướng ngoại rong ruổi tìm cầu, khiến toàn thể trí huệ, đức tướng biến thành vọng tưởng chấp trước. Vì thế phải nên chú trọng chỗ tinh yếu, chú trọng chuyên nhất, chấp trì thánh hiệu Di Đà, tin thật, nguyện thiết, mong cầu giảng sinh Tây Phương. Hành trì lâu ngày, tâm và Phật như một, chẳng lìa ý niệm hiện tại, Triệt chứng ngũ uẩn là không. Vọng tưởng chấp trước đã diệt, trí huệ đức tướng cũng không còn. Do tâm tịnh, cõi nước sẽ tịnh, chẳng lìa ngay nơi này, thầm nhập cõi tịch quang. Chỉ có mỗi cách này là cách để chúng ta rốt ráo an thân lập mạng mà thôi. Người sống trong thế gian quyển trụ mấy mươi năm, kể từ khi có hiểu biết đến nay, ngày đêm tính toán bộn bề ngổ ngang, không điều gì chẳng phải là để nuôi thân mình cùng người nhà, giữ thể diện sao cho con cháu quý hiển mà thôi. Xét cội nguồn căn bệnh ấy, chỉ là do chấp trước có ngã, chẳng chịu buông xuống. Nỗi lo nghĩ ấy dính chắc, dù Đức Phật có gì mình thuyết pháp cũng chẳng hiểu nổi. Trái lại, còn chẳng thèm bận tâm đến diện mạo vị chủ nhân sẵn có của chính mình. Mặc tình lưu chuyển theo nghiệp, trầm luân muôn kiếp, chẳng đáng buồn ư? Tu hành trọng yếu là đối trị tập khí phiền não. Tập khí giảm một phần, công phu tiến một phần. Có kẻ càng ra sức tu hành, tập khí càng phát động. Ấy là do chỉ biết tu trì theo sự tướng, chẳng biết phản chiếu hồi quang, khắc trừ vọng tình trong tâm chính mình nên mới đến nỗi thế. Hãy nên thường sắp sẵn cách đề phòng, thì gặp cảnh đụng duyên, tập khí sẽ chẳng phát. Nếu bình thường biết được thân tâm đây toàn là quyển vọng, trọn chẳng thể cầu được thật thể, thật tánh của cái ngã. Đã không có ngã sao còn có chuyện gì cảnh vì người nảy sinh phiền não? Đấy chính là phương pháp giải quyết tối thượng thiết yếu vậy. Nếu như chẳng thể hiểu chắc thật ngã là không, thì hãy dùng pháp ngũ định tâm quán mà Đức Như Lai đã dạy để đối trị. Ngũ định tâm quán là dùng năm pháp để điều hòa, ngưng lắng tâm khiến tâm an trụ, chẳng bị cảnh chuyển. Tức là chúng sanh lắm tham dùng bất tịnh quán, chúng sanh nhiều sân dùng từ bi quán, chúng sanh hay tán loạn dùng sổ tức quán, chúng sanh ngu si dùng nhân duyên quán, chúng sanh nhiều chướng dùng niệm Phật quán. Tham nghĩa là thấy cảnh bèn sinh lòng yêu thích. Chúng sinh trong dục giới đều do dâm dục mà sinh, dâm dục do ái mà sinh. Nếu có thể đối với thân mình, thân người từ trong ra ngoài quán sát kỹ mỗi thứ, sẽ chỉ thấy cáo ghét mồ hôi, đờm dãi, tóc lông, răng móng, xương thịt, máu mủ, đại tiện, tiểu tiện, thối như xác chết, bẩn như nhà cầu. Ai còn sinh tâm tham ái đối với vật ấy? Tham ái đã dứt thì tâm địa thanh tịnh. Dùng tâm thanh tịnh niệm danh hiệu Phật như chất ngọt hòa lẫn, như lụa trắng ăn màu. Dùng nhân địa tâm khế hợp quả địa giác, sự ít công nhiều, lợi ích khó nghĩ được. Sân là thấy cảnh tâm khởi giận dữ, chán ghét. Người phú quý thường hay nóng giận là do với các chuyện muốn được như ý thì cần phải có người làm, có chút việc gì trái ý liền sinh sân nộ. Nhẹ thì dùng lời ác chửi mắng, nặng thì roi gậy đập thẳng cánh, chỉ cốt khoái ý mình, chẳng đối hoài người khác đau lòng. Lại khi sân tâm khởi lên, chẳng những vô ích cho người khác, chính mình cũng bị tổn. Nhẹ thì tâm ý nóng nảy bực bội, nặng thì gan lẫn mắt bị tổn hại. Vì thế thường giữ được một khối nguyên khí thuần hòa trong tâm thì tật bệnh tiêu diệt, phước thọ tăng trưởng. Xưa kia vua A Xà Thế cả đời thờ Phật, giữ vững năm giới. Lúc lâm chung vì người hầu cầm quạt đuổi ruồi đứng hầu lâu đâm ra mỏi mệt, để quạt rớt trúng mặt vua. Vua sinh tâm sân hận, ngay khi ấy mạng chung. Do một niệm ấy liền đọa thân mãn xà. Do sức túc phước còn biết được nhân, bèn cầu Sa Môn giảng cho tam quy ngũ giới, liền thoát thân mãn xà sinh lên trời. Do đấy biết rằng thói quen sân hận tai hại rất lớn. Kinh Hoa Nghiêm dạy: một niệm sân tâm khởi, trăm vạn cửa chướng mở. Cổ Đức bảo: sân thị tâm trung quả, năng thiêu công đức lâm, dục học Bồ Tát đạo, nhẫn nhục hộ sân tâm. Sân là lửa trong tâm, đốt sạch rừng công đức, muốn học đạo Bồ Tát, nhẫn nhục ngừa tâm sân. Đức Như Lai dạy chúng sinh nhiều sân tu từ bi quán như sau: coi hết thảy chúng sinh đều là cha mẹ trong quá khứ, đều là chư Phật trong tương lai, đã là cha mẹ trong quá khứ thì hãy nghĩ đến ân đức nuôi nấng trong những đời trước, thẹn chưa báo đáp được, lẽ đâu với chuyện chẳng vừa ý nhỏ nhặt lại ôm lòng phẫn nộ. Họ đã là chư Phật trong tương lai, ác sẽ rộng độ chúng sinh, mình còn chưa giải quyết sinh tử trọn vẹn, phải mong họ đến độ thoát cho. Chẳng những với chuyện chẳng vừa ý nhỏ nhặt không sinh sân nộ, dù là chuyện tán thân mất mạng cũng chỉ sinh hoan hỷ, chẳng sinh sân hận. Vì thế lúc Bồ Tát bỏ đầu mắt tủy não đều tưởng người cầu xin những thứ ấy là thiện tri thức, tưởng là ân nhân, tưởng là người thành tựu vô thượng Bồ Đề đạo cho mình. Cứ xem phẩm thập hồi hướng của kinh Hoa Nghiêm sẽ tự biết. Hơn nữa, một niệm tâm tánh của chúng ta cùng với một niệm tâm tánh của Phật không hai. Chỉ vì mê trái bổn tâm, chấp chặt ngã kiến, nên hết thảy các duyên đều thành đối đãi. Như cái bia để bắn đã lập thì các mũi tên sẽ đều ghim vào đó. Nếu biết được tâm ta chính là tâm Phật trống không vô sở hữu, hệt như hư không, sum la vạn tượng, không gì chẳng bao quát trong ấy. Lại cũng như biển cả trăm sông, các dòng không dòng nước nào mà biển chẳng hướng nhận, như trời che khắp, như đất bình đẳng nâng đỡ, để tự lập đức. Nếu ta vì sự trái ý nhỏ nhặt bèn sinh nóng giận, chẳng phải là đã thu hẹp cái lượng, tự chôn vùi cái đất hay chăng? Dù có đủ Phật tâm lý thể, nhưng khởi tâm động niệm toàn dùng sự phàm tình, nhận vọng là chân, lấy tớ làm chủ, nghĩ như thế thật đáng hổ thẹn. Nếu bình thời luôn nghĩ như thế thì tâm lượng rộng lớn, không gì chẳng dung được, thấy người cũng hệt như mình, chẳng thấy đây kia, gặp nghịch cảnh còn nhận xuôi theo được, huống hồ là chuyện bất như ý nhỏ nhặt lại sinh nóng giận hay sao? Gọi là kẻ ngu si chẳng phải là nói về kẻ hoàn toàn vô tri thức, mà chính là nói đến những người trong đời đối với cảnh duyên thiện ác chẳng biết đấy đều là do túc nghiệp chuốc lấy nên hiện tại cảm thọ. Bảo lầm là không có nhân quả báo ứng, và hết thảy chúng sinh đời trước đời sau vân vân chẳng có con mắt trí huệ, chẳng phải là hạng chấp đoạn, cũng là phường chấp thường. Họ bảo con người bẩm thọ khí huyết cha mẹ mà sinh ra, trước lúc sinh ra vốn chẳng có vật gì, cũng như chết đi thân hình đã mục nát thì hồn cũng phiêu tán, làm sao có đời trước và đời sau được. Hàng nho sĩ câu nệ hủ bại phương này, tức là Trung Hoa đa phần nói như vậy. Chấp thường là nói người luôn là người, vật luôn là vật, chẳng biết nghiệp do tâm tạo, hình tùy tâm chuyển. Thời cổ có kẻ cực độc đang còn sống biến ra thân rắn, người cực tàn bạo đang khi còn sống biến thành thân hổ. Đang khi còn sống nghiệp lực mãnh liệt còn biến đổi được thân, huống hồ chết đi, trước khi tái sinh, thức bị chuyển biến theo sự lôi kéo của nghiệp ư? Bởi vậy, Phật nói 12 nhân duyên chính thức là luận về ba đời. Nhân trước ác cảm quả sau, quả sau ác phải có nhân trước. Thiện ác báo ứng, quả phước xảy đến đều do mình làm, mình chịu, chẳng phải trời giáng. Bất quá trời chỉ là người đứng ra thừa hành thôi. Sinh tử tuần hoàn chẳng có cùng cực. Muốn khôi phục bổn tâm để liễu sinh tử mà bỏ tín nguyện niệm Phật cầu sinh Tây Phương sẽ chẳng thể được. Ba thứ tham sân si là cội gốc sinh tử. Ba thứ tín nguyện hạnh là diệu pháp liễu sinh tử. Muốn bỏ ba pháp kia tham sân si để tu ba pháp này tín nguyện hạnh thì ba pháp này đắc lực, ba pháp kia tự diệt. Một pháp quán sổ tức bất tất phải dùng. Hãy nên trong lúc niệm Phật lắng tai nghe kỹ, cách nhiếp tâm này tương tự phép sổ tức, nhưng lực dụng hơn phép sổ tức một trời một vực. Phép quán niệm Phật nên đọc trong Ấn Quang Văn Sao và các trước thuật tịnh độ sẽ biết. Hỏi: nếu như nói dù tán thân bất mạng cũng chỉ sinh hoan hỷ, chẳng sinh sân hận, thì giả sử có kẻ ác muốn đến hại mình chẳng lo toan gì, cứ mặc cho nó sát hại mình ư? Đáp: phàm người tu hành, có kẻ là phàm phu, có người là bậc Bồ Tát đã chứng pháp thân, lại có người lấy việc duy trì thế đạo làm chánh, có người chỉ lấy việc liễu giải tự tâm làm trọng. Nếu là hạng chỉ lo liễu giải tự tâm và hàng Bồ Tát đã chứng pháp thân thì sẽ hành động như đã nói, bởi lẽ họ thấy mình và vật hệt như nhau, sinh tử như một. Nếu là hạng phàm phu muốn duy trì thế đạo thì cứ an lòng học theo Bồ Tát, tâm đại từ bi, không gì là chẳng dung, xử sự vẫn thuận theo lẽ thường thế gian, hoặc là dùng cách khuất phục, chế ngự để nhiếp phục, hoặc dùng nhân từ để cảm hóa, nhiều cách khác nhau, nhưng trong tâm trọn chẳng được hung tợn, nóng giận, cố kết oán hận. Những điều nói trong đoạn trước là nêu tình huống giả tưởng để người tu nhờ đó tiêu diệt tập khí nóng giận. Nếu phép quán này thành thục, tập khí sân hận tự diệt, dù gặp phải cảnh thật sự hại đến thân cũng vẫn giữ được tâm thản nhiên, thực hiện đại bố thí. Nhờ công đức ấy liền sinh tịnh độ, so với việc giết chóc lẫn nhau ba kiếp dài lâu đền trả, chẳng phải là khác biệt một trời một vực đấy ư? Sân tâm chính là thói quen từ đời trước, nay cứ nghĩ mình đã chết, mặc cho dao chặt hay hương bôi cũng chẳng can dự gì đến mình. Với tất cả những cảnh chẳng thuận tâm, do nghĩ mình đã chết, sân làm sao còn khởi được nữa? Nói đến sân tâm là nói đến thói quen từ đời trước. Nay đã biết sân là có hại vô ích đối với hết thảy các sự hiện hữu, hay nên dùng lượng biển rộng trời cao để dung nạp. Như vậy thì tập tánh rộng rãi trong đời này sẽ chuyển biến được tập tánh hẹp hòi trong những đời trước. Nếu chẳng gia công đối trị, tập khí sân hận càng tăng, tai hại chẳng nhẹ. Còn khi niệm Phật thì phải căn cứ trên tinh thần, khí lực của mình để làm chuẩn mà niệm lớn tiếng, niệm nhỏ tiếng, niệm thầm và kim cang niệm, tức là niệm có tiếng se sẻ, người khác chẳng nghe thấy. Những người trì chú gọi cách này là kim cang niệm, chẳng được quá mãnh liệt đến nỗi mắc bệnh. Cái tâm quá mãnh liệt ấy cũng là cái bệnh dục tốc, mong cho mau đạt kết quả. Nếu nay chẳng thể niệm ra tiếng, há trong tâm chẳng niệm thầm được hay sao? Sao lại chỉ hạn chế trong 10 niệm? Huống hồ lúc bệnh nằm trên giường, há nên để tâm trống rỗng như bị rửa sạch, trọn chẳng niệm gì hoặc niệm chuyện khác, sao bằng càng niệm nhiều danh hiệu Phật. Lúc ấy phải nên giao gấp mọi việc cho người nhà làm thay, luôn nghĩ mình sắp chết, tưởng sắp đọa địa ngục, trong tâm không còn dính mắc sự gì. Dùng tâm thanh tịnh ấy nhớ tưởng Phật tượng và thầm niệm Phật danh, cũng như tượng Quán Thế Âm Bồ Tát và danh hiệu Ngài. Nếu thật sự làm được như thế thì nghiệp chướng quyết định tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, bệnh tật thuyên giảm, thân tâm khang kiện. Bệnh của các hạ thuộc về túc nghiệp, niệm Phật quá mạnh mẽ tạo duyên cho bệnh phát hiện, chẳng phải hoàn toàn do niệm Phật quá mãnh liệt nên mắc bệnh. Nếu ông chẳng niệm Phật thì cũng do nhân duyên khác mà bị bệnh. Trên đời, kẻ không niệm Phật rất nhiều, há không có một ai cũng mắc phải căn bệnh đó, cứ khỏe mạnh mãi ư? Hiểu được điều này sẽ chẳng phải tự lầm lẫn mà bảo là niệm Phật đến bệnh, chỉ tổn hại không ích lợi gì. Bệnh và ma đều do túc nghiệp mà thành. Ông chỉ nên chí thành khẩn thiết niệm Phật thì bệnh tự thuyên giảm, ma tự rời xa. Còn như tâm ông chẳng chí thành hoặc khởi các ý niệm bất chánh như tà dâm, vân vân, thì toàn thể cái tâm đọa trong hắc ám, khiến ma quấy nhiễu. Lúc niệm Phật xong hồi hướng, ông nên hồi hướng cho hết thảy quán gia trong đời quá khứ, khiến họ đều thấm đẫm lợi ích niệm Phật của ông, siêu sinh thiện đạo. Ngoài ra chẳng quản đến gì hết, ma có phát ra tiếng thì cũng chẳng quan tâm đến rồi sợ hãi. Nó im hơi lặng tiếng cũng chẳng quan tâm đến mà sinh hoan hỷ. Chỉ chí thành khẩn thiết niệm, tự nhiên nghiệp chướng tiêu mà phước huệ thảy đều tăng trưởng. Khi xem kinh điển, chẳng được làm như kẻ đời nay đọc sách, trọn chẳng có chút nào cung kính, phải trân trọng dường như Phật Tổ Thánh Hiền giáng lâm mới được lợi ích thật sự. Nếu ông làm được như vậy thì tâm địa chánh đại quang minh, bọn tà quỷ tà thần kia không còn đất dung thân nữa. Nếu tâm ông tà trước thì tà chiêu cảm tà, làm sao có thể khiến cho chúng xa lìa, không quấy nhiễu được. Quỷ thần dù có tha tâm thông, nhưng thần thông của chúng nhỏ và gần. Nếu nghiệp tận, tình không sẽ hệt như gương báo đặt trên đài, có hình liền hiện bóng. Ông chẳng chí tâm niệm Phật lại toan nghiên cứu chân tướng này, chẳng biết tâm này liền thành ma chủng, dòng giống ma. Ví như gương báo chẳng có mảy may trần cấu, sẽ tự chiếu trời soi đất. Cái tâm ông bị trần cấu phủ kín dày đặc, lại muốn được chiếu sáng như vậy, trọn chẳng thể tỏa ánh sáng. Nếu có phát sáng cũng chỉ là ánh sáng yêu quái, chẳng phải ánh sáng của gương. Hãy bỏ việc đó ra ngoài tâm tưởng, hãy nên như lâm nạn lửa nước, như cứu đầu cháy mà niệm Phật thì không nghiệp hay ma nào chẳng tiêu cả. Người học đạo phàm gặp các thứ chẳng như ý, chỉ nên dùng đạo để hiểu. Cảnh nghịch xảy đến bèn vui lòng chịu, dù có gặp phải những sự nguy hiểm gì, lúc ấy cũng chẳng đến nỗi kinh hoàng, thất chí, làm điều thất thố. Chuyện đã qua hãy để cho nó qua như giấc mộng đêm trước, sao còn ủ mãi trong lòng đến nỗi thành bệnh hoảng hốt. Ông đã muốn tu hành, phải biết hết thảy cảnh duyên đều do túc nghiệp cảm dời. Lại phải nên biết, chí thành niệm Phật sẽ chuyển được nghiệp. Chúng ta chẳng làm chuyện thương thiên tổn đức thì sợ cái gì chứ? Người niệm Phật thiện thần hộ hữu, bảo vệ giáng phước, ác quỷ tránh xa, sợ cái gì cơ chứ? Nếu ông cứ sợ mãi, sẽ bị vướng ma sợ, rồi oán gia trong vô lượng kiếp, thừa dịp tâm ông hoảng sợ đến dọa nạt ông, khiến ông mất trí quá cuồng để báo oán xưa. Chớ có nói, nếu tôi còn niệm Phật, chỉ sợ thình lình sẽ bị như thế. Chẳng biết rằng toàn thể chánh niệm của ông đã quy vào nỗi sợ, nên khí phần xa cách Phật, tương thông với ma, chẳng phải Phật không thiên. Do tâm ông đã mất chánh niệm, nên đến nỗi niệm Phật chẳng được lợi ích toàn phần vậy. Chỉ mong ông thấy chữ viết của quan, bèn quyết liệt gột bỏ tâm trước. Ông chỉ một chồng một vợ, còn lo nỗi gì? Dẫu cho nghiệp chướng hiện tiền, sợ gì chẳng tiêu diệt được nó? Chỉ vì chẳng sợ nên giữ được chánh niệm, thành ra làm việc gì cũng đích đáng, chân thần ổn định nên tà chẳng thể xâm. Nếu không, do tà chiêu tà, túc oán đổ tới, gặp sự không làm chủ được, hành động hoàn toàn thất thố, chẳng đáng buồn ư? Tôi nay vì ông tính kế, hãy nên buông bỏ hoài bão, chẳng nên toan tính hết thảy mọi việc, chẳng nên đảm đương lo lắng mọi việc, chỉ sợ hành vi có tỳ vết, chẳng sợ họa hoạn quỷ thần. Nếu bệnh khổ đến hồi kịch liệt chẳng chịu đựng nổi, thì ngoài việc sáng chiều niệm Phật hồi hướng ra, hãy chuyên tâm dốc chí niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân trong sát na, tầm thinh cứu khổ. Người gặp cơn nguy cấp, nếu có thể trì tụng lễ bái Ngài, thì không ai là chẳng được cảm ứng rủ lòng từ gia hộ, khiến thoát khổ não hưởng yên vui vậy. Thầy thuốc dù giỏi cũng chỉ trị được bệnh, không trị được nghiệp. Như Tử Trọng ruột bị loét nặng, thầy thuốc bảo không giải phẫu không xong. Bà thím tư của ông chẳng đành lòng nên chẳng chữa, cùng Đức Chương liều mạng niệm Phật, niệm kinh Kim Cang. Năm ngày khỏi bệnh, bệnh này đáng kể là cực nặng, cực nguy hiểm, nhưng chẳng chữa, sau năm ngày liền lành. Bệnh điên của Tử Tường thuộc về túc nghiệp, bà thím tư của ông do chí thành lễ tụng, nửa năm liền khỏi. Cha ông đã quy y Phật Pháp, lẽ ra nên tin lời Phật, chẳng nên tin theo thầy thuốc Tây, phải đến bệnh viện của họ để chữa. Nếu như hết thảy bệnh đều phải được thầy thuốc trị mới lành, không thầy thuốc chẳng xong, thì từ thời cổ, hoàng đế và những kẻ phú quý lẽ ra vĩnh viễn không bệnh tật, cũng vĩnh viễn chẳng bị tử vong. Thế nhưng kẻ bần tiện vừa ít bệnh vừa sống lâu, người phú quý lắm bệnh lại thường đoản thọ. Đó là vì cớ gì? Một là do mình tự tạo thành bệnh, hai là thầy thuốc gây ra bệnh. Do hai công năng tạo tác này, muốn thoát bệnh khổ có được hay chăng? Mong ông thưa cho cha hiểu, bất tất phải lên Thượng Hải tìm thầy thuốc Tây, cứ ở nhà cầu nơi Đại Y Dương A Di Đà Phật. Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ tự có thể chẳng cần đến thuốc mà lành bệnh. Cầu thầy thuốc Tây chỉ hy vọng chừng một nửa, cầu Đại Y Dương may ra thân thể sẽ được mạnh, mà dù thân thể chưa khỏe lại, thần thức chắc chắn thấy thư thái. Nếu sai lầm muốn được mạnh liền, bỏ hết những giới đã trì khi trước, thật chẳng khác nào rạch thịt để tự bị thương, chỉ tổn hại không ít gì. Khi Tây Y chưa truyền vào Trung Quốc, Trung Quốc có bệnh gì cũng chẳng trị được ư. Bởi vậy nên buông vọng tưởng xuống, đề khởi chánh niệm sẽ cảm ứng đạo giao, tự có thể lành bệnh hoàn toàn. Nghiệp chướng nặng, tham sân mạnh mẽ, thân yếu đuối, tâm khiếp nhược, thì chỉ nên nhất tâm niệm Phật, lâu ngày các bệnh sẽ tự lành. Phẩm Phổ Môn nói, nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, nóng giận, ngu si, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ xa lìa được những sự ấy. Niệm Phật cũng thế, chỉ nên tận tâm kiệt lực, chẳng hề ngờ vực thì không cầu cũng được. Mỗi ngày, ngoại trừ lúc phải làm mọi việc thuộc bổn phận mình ra, hãy chuyên tâm niệm danh hiệu Phật, sáng tối trước Phật, kiệt thành tận kính, khẩn thiết sám hối túc nghiệp từ vô thủy. Lâu ngày như thế sẽ có lợi ích chẳng thể nghĩ bàn mà chẳng hay chẳng biết. Kinh Pháp Hoa dạy, nếu có chúng sinh nhiều lòng dâm dục, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được ly dục. Giới sân hận ngu si cũng thế. Như vậy thì chí thành niệm thánh hiệu A-di-đà Quán Âm, ba thứ hoặc tham sân si sẽ tự tiêu diệt. Hơn nữa, nay đang lúc cõi đời hoạn nạn, ngoài việc niệm Phật ra nên niệm thêm thánh hiệu Quán Âm. Trong âm thầm sẽ có sự chuyển biến chẳng thể nghĩ bàn. Kẻo đến lúc tốt nghiệp bất chợt hiện đến, không cách chi tránh thoát. Quán Thế Âm Bồ Tát trong kiếp quá khứ đã thành Phật từ lâu, hiệu là Chánh Pháp Minh. Chỉ vì lòng từ bi thiết tha, dù an trụ trong cõi thường tịch quan, vẫn hiện thân trong ba cõi thật báo phương tiện đồng cư. Tuy là thường hiện thân Phật, Ngài cũng còn hiện đủ các thân Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác và thân trời, người sáu nẻo. Tuy Ngài thường hầu Di Đà nhưng hiện thân khắp trong mười phương vô tận pháp giới, đó là hễ chỉ có lợi ích thì không điều gì Ngài chẳng vận dụng. Nên dùng thân nào để độ được, Ngài liền hiện thân đó để thuyết pháp cho người đáng độ. Phổ Đà Sơn là chỗ Bồ Tát ứng tích. Muốn cho chúng sanh có nơi để gieo lòng thành, nên Bồ Tát thị hiện ứng tính nơi núi đó. Nào phải Bồ Tát chỉ ngự trong núi Phổ Đà, chẳng ở nơi nào khác đâu. Một dần trăng dằn vặt giữa trời, nhưng dạng con sông in bóng, dù nhỏ như một chước, một giọt nước, nơi nơi đều hiện toàn bộ khuôn trăng. Nếu nước vừa đục vừa sao động, trăng chẳng thể hiện phân minh. Tâm chúng sinh như nước, nếu nhất tâm chuyên niệm Bồ Tát, Bồ Tát liền ngay trong niệm ấy, sẽ ngầm hoặc hiển nhiên gia hộ, khiến người niệm được lợi ích. Nếu tâm chẳng chí thành, chẳng chuyên nhất, thì cũng khó cứu hộ. Nghĩa này rất sâu, hãy nên đọc bài Thạch Ấn Phổ Đà Sơn Chí Tự, bài tựa cho bản in thạch lithography cuốn Phổ Đà Sơn Chí trong Ấn Quang Văn Sao sẽ biết. Ngài có tên là Quán Thế Âm vì khi tu nhân, Ngài do quán và nghe nơi tánh mà chứng viên thông, và lúc đã đắc quả, Ngài xem xét âm thanh, xưng danh hiệu Ngài để ban cho sự cứu giúp, vì thế Ngài tên là Quán Thế Âm. Phổ Môn là đạo Bồ Tát rộng lớn không ngần mé, tùy thuận khắp căn tánh của hết thảy chúng sinh, khiến cho họ biết đường về nhà chẳng lập riêng một môn nào. Chẳng hạn như trong đời có ngàn căn bệnh thì cũng phải có dạng loại thuốc, chẳng thể chấp chặt vào một pháp nào. Tùy theo họ mê nơi đâu và chỗ nào họ dễ ngộ mà Bồ Tát chỉ điểm cho, như sáu căn sáu trần bảy đại, pháp nào cũng có thể dùng để chứng viên thông. Vì thế bất cứ pháp nào cũng là cửa để ra khỏi sinh tử, thành chánh giác, vì thế gọi là Phổ Môn. Nếu Bồ Tát chỉ ở Nam Hải thì chẳng đáng gọi là phổ được. Ba là luận về việc gìn lòng lập phẩm. Nếu cảnh ngộ chẳng tốt lành thì hãy nên nghĩ đến việc lùi một bước. Hãy thử nghĩ trong đời, người hơn ta cố nhiên là nhiều, người thua ta cũng chẳng phải ít, chỉ mong chẳng đói chẳng lạnh, mong chi đại phú đại quý. Vui theo thiên mệnh, an vui với hoàn cảnh. Như vậy còn có thể chuyển phiền não thành bồ đề, huống hồ là chẳng chuyển nỗi ưu khổ thành an lạc sao? Nếu tật bệnh triền miên thì nên đau đáu nghĩ thân là gốc khổ, sinh cực, chán lìa, tận lực tu tịnh nghiệp, thề cầu giảng sinh. Chư Phật lấy khổ làm thầy, đạt thành Phật đạo. Chúng ta nên lấy bệnh làm thuốc, mau cầu xuất ly. Phải biết rằng phàm phu đầy dễ triền phược, nếu không có các nỗi khổ như bần cùng, tật bệnh, vân vân, sẽ suốt ngày rong ruổi trong trường thanh sắc danh lợi chẳng hề thỏa. Trong lúc hiển hách đắc ý, ai chịu quay đầu tưởng đến lúc chìm đắm mai sau? Mạnh Tử nói: trời muốn giao trách nhiệm lớn cho ai thì trước đó sẽ khiến người đó tâm trí khổ sở, gân xương mỏi mệt, thân thể đói khát, thân thể trống trải, nhiễu loạn hành vi của họ, ngõ hầu tâm họ khởi tánh nhẫn, tăng trưởng khả năng làm được những điều mình chưa làm được. Do đó, ta biết rằng những người được trời thành tựu phần nhiều gặp nghịch cảnh, con người chỉ nên thuận theo mạng trời nhận lãnh nghịch cảnh. Cái trách nhiệm lớn mà Mạnh Tử đã nói đó chỉ là tước vị trong thế gian mà còn phải lo buồn vất vả như thế mới khỏi phụ lòng trời. Huống chi bọn ta là phàm phu sát đất. Muốn trên tiếp nối đạo giác của đấng Pháp Vương, dưới giáo hóa pháp giới hữu tình, nếu chẳng bị nghèo đói thử thách đôi chút thì phàm hoặc ngày thêm lừng lẫy. Tịnh nghiệp khó thành, mê muội bổn tâm, vĩnh viễn chìm đắm trong ác đạo đến tận đời vị lai, không thời gian nào mong thoát khỏi được. Cổ đức nói: bất kinh nhất phiên hàng triệt cốt, tranh đắc mai qua pháp tỵ hương. Có nghĩa là chẳng trải một phen lạnh thấu xương, dễ đâu qua mai thơm ngát mũi. Chính là nói về ý này vậy. Chỉ nên chí tâm niệm Phật để tiêu nghiệp cũ, trọn chẳng nên khởi tâm phiền bực, oán trời trách người, bảo là nhân quả hư huyễn, Phật pháp chẳng thiên. Ông Cừ Bá Ngọc đến tuổi 50 biết 49 năm trước là sai trái. Khổng Tử tuổi chừng 70 còn mong trời cho sống thêm vài năm nữa để học, hầu khỏi mắc lỗi lớn. Thánh hiền học hỏi không vị nào là chẳng mong muốn hiểu đến chỗ rốt ráo. Các nho cha cận đại chỉ học từ chương, chẳng bận tâm đến chánh tâm thành ý. Tuy suốt ngày đọc sách, trọn chẳng biết ý lưu lại sách vở để răng đời của thánh hiền. Nếu lời nói hành vi của mình đem đo với lời nói hành vi của thánh hiền mà sáng tối chẳng hợp nhau, tròn vuông chẳng khớp nhau, chẳng nên gấp suy xét tới từng điểm sai biệt ẩn kín nhỏ nhặt ư? Kinh Phật dạy người ta thường hành sám hối, ngõ hầu đoạn sạch vô minh, viên thành Phật đạo. Dù địa vị đến bậc đẳng giác như Di Lạc Bồ Tát, vẫn trong 12 thời lễ thập phương chư Phật để mong hết sạch vô minh, viên chứng pháp thân. Huống những kẻ kém hơn ngài chẳng học theo vậy ư? Kẻ phàm phu sát đất khắp thân là nghiệp lực, chẳng sinh hổ thẹn, chẳng tu sám hối, dù nhất niệm tâm tánh bình đẳng với Phật, nhưng do phiền não ác nghiệp ngăn lấp nguồn tâm chẳng thể hiển hiện được. Đối với việc dứt ác làm lành, dựa trên thực tế mà suy xét thì không gì hay bằng công quá cách. Nhưng nếu tâm chẳng thành kính, dù suốt ngày ghi công chép lỗi cũng chỉ là hư danh. Ở nơi đây chưa có sách công quá cách, nhưng theo tôi thấy chỉ nên chú trọng lòng thành, giữ lòng kính trong suốt 12 thời, chẳng có một niệm hời hợt, một tướng lười nhác sao nhãng. Đối xử với thế nhân chỉ giữ lòng trung thứ, trung hậu và khoan dung, thì tự nhiên trong hết thảy lúc, hết thảy chỗ, ác niệm chẳng thể khởi từ đâu được. Giả như do túc tập sai khiến, ngẫu nhiên ác niệm phát sinh, vì luôn ôm ấp lòng thành kính, trung thứ, sẽ tự có thể hễ niệm khởi liền nhận biết ngay. Hễ đã giác thì ác niệm liền không, quyết chẳng đến nỗi để nó tăng trưởng, khiến cả ba nghiệp phải xuôi theo. Sở dĩ kẻ tiểu nhân dối làm lành chứ thật sự là làm ác là do nghĩ rằng người khác chẳng biết tới. Họ chẳng hiểu rằng người chẳng biết họ chỉ là những bậc phàm phu trong thế gian mà thôi. Nếu là bậc thánh nhân đắc đạo, cố nhiên sẽ biết họ tường tận. Thiên địa quỷ thần dù chưa đắc đạo, nhưng do được báo tha tâm thông nên cũng sẽ biết họ tường tận. Huống hồ là thanh văn duyên giác Bồ Tát chư Phật. Tha tâm đạo nhãn của các vị ấy thấy trọn tam thế như nhìn vật đang đặt trong lòng bàn tay. Muốn không ai biết thì chỉ có mình không biết mới được mà thôi. Nếu chính mình đã biết thì tất nhiên thiên địa, quỷ thần, Phật, Bồ Tát, vân vân, không gì nào là chẳng biết, chẳng thấy cả. Nếu biết nghĩa này, dù ở trong phòng tối nhà kính cũng chẳng dám làm biếng sao nhãn. Dù ở nơi người khác không biết đến, vẫn chẳng dám manh nha làm ác, bởi thiên địa, quỷ thần, chư Phật, Bồ Tát đều biết. Nếu chẳng biết hổ thẹn nhưng hiểu được nghĩa này rồi thì cũng sẽ hổ thẹn không cùng vậy. Huống hồ là người chân thật tu hành ư? Vì thế muốn ít phạm lỗi thì phải bắt đầu từ chỗ sợ thánh phàm cũng biết cũng thấy. Xem gương tiên triết ăn canh nhìn tường, dù ở một mình hành vi chẳng cẩu thả, chẳng thẹn với bóng áo, vẫn còn là cách nói thiển cận ước theo sự thấy biết của thế gian đó thôi. Thật ra bản thể tâm ta cùng bản thể mười phương pháp giới tương hợp khít khao. Do ta mê nên sự thấy biết bị hạn cuộc trong một thân. Mười phương pháp giới thánh nhân triệt chứng pháp giới tạng tâm sẵn có trong tự tâm, nên hết thảy hữu tình trong pháp giới khởi tâm động niệm các ngài đều hay biết cả. Vì sao thế? Do cùng bẩm thọ chân như, tự tha chẳng hại vậy. Nếu biết nghĩa này thì sẽ tự sợ hãi kiên dè giữ lòng thành kính. Thoạt đầu phải gắng sức dứt vọng, lâu ngày vọng sẽ chẳng khởi được nữa. Việc giảm thiểu lầm lỗi thật sự là công phu thiết yếu của cả nho lẫn Phật. Ông Cừ Bá Ngọc đến năm 50 tuổi, thấy cả 49 năm trước mình đều sai trái. Nếu ai nói muốn bớt lỗi nhưng chưa làm được, thì nên biết là phải thật sự dụng công nơi ý, chứ chẳng phải hễ thân khẩu vừa phát động liền có lỗi đâu. Tại gia cư sĩ hàng ngày cùng người cư xử phải luôn đề phòng trong mỗi khắc. Nếu không, chẳng những ý nghiệp không tịnh mà thân khẩu cũng thành ra ô uế bất tịnh. Muốn cả mình lẫn người cùng được lợi thì không gì bằng lấy những hành vi của vị danh nhân đã nói ở trên, tức Cừ Bá Ngọc, làm khuôn phép gương mẫu vậy. Muốn học theo Phật, tổ liễu sinh tử thì phải bắt đầu từ việc hổ thẹn, sám hối, dứt ác, tu thiện, an chay, tự răn nhắc, ý thật, chân thành, thiết tha. Phải thật sự tu tập, tận lực thực hành, nếu không chỉ trở thành vọng ngữ trong các thứ hư dối. Biết chẳng khó, làm được mới khó. Mấy kẻ thông minh trong thế gian đều chỉ nói được nhưng không làm được. Trọn một đời này uổng công vào núi báo, trở về tay không. Đáng xót, đáng tiếc thay, đáng xót, đáng tiếc thay. Phàm phu còn mê, tính tâm bất định, vì thế có tật lắm phen tin rồi lại ngờ, lắm phen đã tu rồi lại tạo nghiệp. Cũng là do người dạy ban đầu không hiểu đạo đến nơi đến chốn. Nếu lúc ban đầu chỉ từ nhân quả thiển cận mà khởi sự, sẽ chẳng đến nỗi bị điên đảo mê hoặc như thế. Đối với những tội cũ, dù rất sâu nặng, hãy nên chí tâm sám hối, sửa đổi thoái xưa, tu tập từ nay, dùng chánh tri kiến tu tập tịnh nghiệp. Dốc chí tự lợi, lợi tha thì tội chướng như sương tiêu tan, bầu trời chân tánh sáng rạng. Vì thế kinh nói, thế gian có hai hạng người mạnh mẽ, một là người chẳng tạo tội, hai là đã tạo tội rồi lại có thể sám hối. Một chữ hối phải từ tâm khởi. Tâm chẳng thật sám hối, có nói gì cũng vô ích. Ví như chỉ đọc toa thuốc chứ chẳng uống thuốc, nhất định chẳng hy vọng gì lành bệnh được. Còn nếu theo toa uống thuốc sẽ tự được lành bệnh thân an. Điều đáng ngại là lập chí chẳng vững, một nóng mười lạnh thì chỉ uổng mang hư danh, không mấy may lợi ích thật sự. Cảnh không tự tánh, tổn hại hay lợi ích toàn do người. Ba nghiệp bốn oai nghi, đi đứng nằm ngồi, thường giữ như tứ vật bốn điều đừng của Nhan Uyên Ngũ Giới Thập Thiện, khác gì tam tỉnh, ba điều tự cảnh tỉnh của tăng tử. Trong nhà tối tuy không ai thấy, nhưng thiên địa quỷ thần đều biết. Niệm mới manh nha, nhưng tội phước ẩn nhiệm đã rạch ròi như trời với vực. Nếu thường tu tỉnh được như thế, thì tất cả hành động đều là thiện, ác chẳng sinh từ đâu được. Đây chính là quy mô sâu rộng của chánh tâm thành ý. Chớ nói là nhà Phật phiền toái, chẳng giản dị, nhanh tắc như nho gia. Người niệm Phật đối với sự sự phải trung thứ, tâm tâm luôn đề phòng tội khiên, biết lỗi liền sửa, thấy điều nghĩa mạnh mẽ làm ngay thì mới hợp với Phật. Người như thế quyết định giảng sinh, nếu chẳng như thế là trái nghịch với Phật, quyết khó cảm thông. Kinh Pháp Hoa nói, tam giới không yên hệt như nhà cháy. Các khổ đầy dẫy thật đáng kinh sợ. Vì thế để thành tựu con người, trời phải có khổ, có vui, có nghịch, có thuận, có phước, có họa, vốn chẳng nhất định. Nhưng người trong hoàn cảnh ấy, nếu có cái nhìn thấu suốt, sẽ thấy không khổ, không vui, không nghịch, không thuận, không họa, không phước. Vì thế quân tử vui biết mệnh trời, trên chẳng oán trời, dưới chẳng trách người, an vui trong hoàn cảnh, không lúc nào là chẳng tự tại tiêu dao. Vì thế họ chẳng phú quý mà hành như đang hưởng phú quý. Chữ hành ở đây hàm ý ung dung tự tại. Phú là cứu giúp khắp mọi người bần cùng, quý là tận tụy với vua, giúp đỡ với dân. Chẳng bần tiện mà hành như bần tiện. Nếu trong nhà không tiền của, thân chưa ra làm quan, thì thanh bần giữ khí tiết, chẳng dám làm bậy. Chẳng phải mọi rợ mà hành xử như mọi rợ. Ý nói, nếu vì lòng tận trung bị sàm tấu, bị vua biến truất ra miền xa như các tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Lưỡng Quảng, Quảng Đông, Quảng Tây, Hát Long Giang, vân vân, thì tâm bình khí hòa, trên chẳng oán vua, dưới chẳng hận người sàm tấu, tự coi mình giống như người dân đang sống tại những vùng ấy. Chẳng hoạn nạn mà hành như đang hoạn nạn. Nếu như chẳng những bị đày mà còn bị trừng phạt, nhẹ thì bị đánh đập, giam cầm, nặng thì bị chém đầu, phanh thây, hoặc đến nỗi diệt tộc, nhưng vẫn cứ chẳng oán vua, chẳng hận gian đảng. Nếu tự mình làm được như thế, khi gặp người giao dạ còn giữ được như thế, huống hồ khi trời giao dạ, há có nên oán hận chăng? Người như vậy thì người yêu mến, trời bảo vệ, ngay trong đời này hoặc trong đời sau, hoặc con cháu người đó nhất định sẽ hưởng phước báo vô cùng xứng với đức ấy. Phàm là người bỏ lỗi theo lành và tu tịnh nghiệp, chỉ quý ở chỗ chân thành, tối kỵ giả dối, chẳng được ngoài mặt phô trương cái danh làm lành tu hành, trong lòng bất trung bất thứ. Ông Cừ Bá Ngọc năm 50 tuổi thấy 49 năm trước mình toàn làm quấy, có vậy mới mong thành thánh, thành hiền, học Phật học Tổ, là bậc danh giáo công thần, là con đích thực của Đức Như Lai. Vì thế tôi chẳng quan tâm đến kẻ tăng người tục, ấy là thành đạt hay cùng quẩn chi cả. Niệm Phật cầu sinh Tây Phương phải biết nhân hiểu quả, hành vi nơi thân, ý niệm nơi tâm phải hợp với Phật. Nếu trái nghịch Phật, dù có niệm Phật cũng khó giảng sinh, vì chẳng cảm ứng đạo giao gì. Nếu có thể sinh lòng hổ thẹn lớn lao, sửa lỗi như trừ ghẻ độc, lập chí như giữ bạch ngọc, thì dạng người chẳng sống một ai đều được giảng sinh cả. Nói về những quy luật phải giữ, ngoài việc ăn chay trường niệm Phật, là nói đến việc chăm chấm bên lòng hiếu thuận, thành kính giữ trọn vẹn luân thường, đừng làm các điều ác, dâng làm các điều lành. Tâm nghĩ niệm khởi chẳng hề tà vậy, khuất khúc và hư ngụy. Làm việc cho người phải tận hết trách nhiệm, gặp người hữu duyên khuyên họ nhập đạo. Các hành tướng như vậy chẳng cần phải thuật đủ, chỉ riêng xem Ấn Quang Văn Sao và An Sĩ Toàn Thư sẽ tự biết. Phải biết rằng là đệ tử Phật, phàm làm gì phải vượt trội hơn hành vi thế tục, thì chính mình mới đạt được lợi ích chân thật, khiến cho người khác trông thấy làm lành theo. Nếu miệng nói tu hành, trong tâm chẳng lành, đối với cha mẹ, anh em và hết thảy người đời chẳng trọn hết bổn phận, thì người như thế gọi là ngụy thiện nhân. Nhân địa đã giả dối, làm sao đạt lợi ích thật sự? Cái học của Thánh Hiền đều bắt đầu từ cách vật trí tri, hành ý chánh tâm. Huống muốn liễu sinh thoát tử, siêu phàm nhập thánh lại chẳng như thế ư? Về ý nghĩa của cách vật trí tri, nên xem lời tựa bản in lại sách chú giảng tứ thư của Ngài Ngẫu Ích và lời tựa cuốn Liễu Phàm Tứ Quấn. Các việc ác và các điều thiện đều là dựa trên tâm địa mà luận, chứ chẳng phải chỉ nói về sự tướng mà thôi. Trong tâm đã chẳng khởi ác thì toàn thể là thiện, niệm ấy là Phật, công đức hơn hẳn người thường trăm ngàn vạn lần. Muốn cho cõi lòng chỉ thiện không ác, thì trong hết thảy lúc, hết thảy nơi, hãy nên giữ lòng thành kính như đối với trời Phật mới hồng đạt được. Nếu tâm mới vừa phóng túng, thì các ý niệm chẳng đúng pháp sẽ theo đó mà khởi. Niệm Phật phải khéo phát tâm, tâm làm chủ việc tu trì. Tâm nếu phù hợp với bốn hoằng thệ nguyện, thì niệm Phật một câu là một điều lành, công đức vô lượng, vô biên. Huống hồ là ba nghiệp thân khẩu ý luôn đặt nơi niệm Phật lợi sinh. Nếu tâm chỉ cầu tự lợi, chẳng mong lợi người, dù làm nhiều việc vẫn đạt được công đức vô ích. Huống hồ lại còn có ý khuynh đảo người, hại người và tâm tự khoe khoang hợm hỉnh, thì việc mình niệm Phật đó, việc mình làm đó, dù chẳng phải hoàn toàn không công đức, nhưng trong trăm ngàn vạn ức phần, mình chỉ thật sự đạt được một phần rưỡi thôi. Thế nhưng tội lỗi của ác niệm cũng lại chẳng ít. Bởi vậy người tu hành ai nấy phải khéo phát tâm, chứ chẳng riêng gì người niệm Phật. Phải biết rằng Phật Pháp vốn chẳng lìa thế gian. Tất cả những bạn trong liên xã ai nấy đều phải trọn vẹn bổn phận của mình, như cha hiền, con hiếu, anh rộng lượng, em cung kính, chồng sướng, vợ theo, chủ nhân từ, tớ trung thành, vân vân. Lại phải đừng làm các điều ác, dân làm các điều lành, kiên quyết phóng sanh, chẳng ăn mặn, uống rượu, ngăn điều tà, giữ lòng thành, khắc kỷ, giữ lễ, tự lợi, lợi tha. Lấy những việc như vậy làm trách nhiệm của mình, như thế thì nền tảng vững vàng ngay ngắn, đáng thọ pháp nhuận. Nếu có đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, ác sẽ vãng sinh thượng phẩm. Kẻ ngu trong đời phần nhiều thường không tu hành thật sự, chỉ mong được hư danh là tu hành chân thật. Vì thế bày ra đủ mọi cách tô son trét phấn, thành ra những trò trông giống như thật nhưng chỉ là giả, chỉ mong người khác khen ngợi mình. Tâm hạnh họ đã dơ bẩn quá đỗi, dù có tu trì cũng bị tâm ấy làm bẩn, quyết khó được lợi ích chân thật. Đấy gọi là háo danh ố thật, thích danh ghét thật, là điều đại kỵ bậc nhất cho việc tu hành. Nếu ai thực hiện những điều nên làm đã nói ở phần trước, không có những điều nên tránh như đã nói ở phần sau, người ấy là người hiền trong thế gian, là bậc khai sĩ trong Phật Pháp, dùng thân mình làm gương cho mọi người, từ trong nhà ra đến làng xóm, từ làng xóm đến thành ấp, cho đến toàn quốc và tới thiên hạ thì lễ nghĩa hưng thịnh, can qua vĩnh viễn ngưng dứt, từ thiện nảy nở, tai hại chẳng sinh, mới hồng thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc. Đã niệm Phật cầu sinh Tây Phương thì phải phát tâm từ bi, hành phương tiện sự, dứt tham sân si, tránh giết trộm dâm, tự lợi, lợi người mới hợp ý Phật. Nếu không tâm trái với Phật, cảm ứng đạo giao bị gián cách, chỉ gieo nhân đời sau, khó được quả hiện đời. Nếu chí thành niệm Phật, hạnh hợp tâm Phật, tâm khẩu tương ứng thì người như thế đến lúc lâm chung, A Di Đà Phật và các thánh chúng tất nhiên hiện đến tiếp dẫn giảng sinh Tây Phương. Một phen sinh về Tây Phương liền siêu phàm nhập thánh, liễu sinh thoát tử, vĩnh viễn lìa khỏi các khổ, chỉ hưởng các vui. Đấy là toàn cậy vào Phật lực, chẳng bàn đến công đức là cạn hay sâu, có hoặc hay không hoặc, chỉ đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, quyết định dạng người chẳng sót một. Người học đạo an tâm lập hạnh, ác phải chất trực trung chánh, chẳng được có mảy may thiên lệch tự vị cong vẹo nào. Nếu có chút thiên lệch tự vị cong vẹo nào, sẽ giống như cái cân có máu cân chẳng chuẩn, cân các vật nặng nhẹ đều sai. Như tấm gương thể chất chẳng sạch, chiếu các vật đẹp xấu chẳng đúng, sai chỉ hào ly mất cả ngàn dặm, sai lầm lan truyền không sao dứt được. Vì thế Kinh Lăng Nghiêm nói: Thập phương Như Lai đồng một đạo, nên xuất ly sinh tử đều dùng trực tâm. Do tâm lẫn lời nói đều ngay thẳng như thế nào cho đến địa vị chung thủy, trong khoảng thời gian ấy vĩnh viễn không có các tướng ủy khúc. Kinh Thư nói: Nhân tâm nguy ách, đạo tâm tế nhị, rồng chuyên một mối, đừng chấp hai bên. Quán Kinh dùng hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp và thọ trì tam quy các giới, cụ túc, chẳng phạm oai nghi, phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa để khuyến tấn hành giả, dùng đó làm chánh nhân cho tịnh nghiệp. Với 11 điều này, chỉ có một điều dùng tín nguyện sâu xa, hồi hướng giảng sinh, thì đều được như nguyện.